đấy là để tu tâm đấy. Bởi vì cái lời nói, cái ngày mà thọ bắt con trai ấy là cái ngày chúng ta có được nói dối không? Có được phép nói dối không? Có được phép hai lưỡi không? Có được phép nói ác không? Thế cho nên cái ngày ấy là cái ngày chúng ta tu tâm, nghĩa là tu ngay ở cái lời nói, dùng những các cái tướng, sự tướng mà luyện cái tâm vô hình. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tâm ở cái miệng không nói dối, không hai lưỡi, không thêu dệt, không độc ác. Chúng ta làm thế nào để cái miệng chúng ta hòa nhã, lịch sự, cái miệng chân thật. Chân thật chưa đủ, còn phải hòa nhã nữa, thì để cái sự an ổn, yên vui cho những người xung quanh. Đó là cái tâm từ bi, không có làm mệt lòng mọi người. Cho nên luyện cái tâm ở ngay cái miệng. Thế rồi cái thân của chúng ta, Phật bắt cái ngày bắt quan trai, chúng ta không được sát sanh. Bởi vì con gà kia nó cũng nhìn bằng hai con mắt, nó cũng nghe bằng hai cái tai, nó cũng ăn bằng cái miệng, nó cũng đi bằng hai cái chân. Xét ra nó cũng ruột gan tim phổi như mình, mà rồi nó cũng phủ hai cái cánh, nó ấp ủ các con nó, như là quý bà quý cụ vẫn thường thương yêu các con của mình. Vậy mình với con gà khác nhau chỗ nào mà nó cứa cổ mổ bụng, cướp thịt nhai xương nó? Cho nên cái người theo đạo Phật, đạo trí tuệ, đạo giác tỉnh thì cần phải sống cái nếp sống trí tuệ, cái nếp sống giác tỉnh, có cái tầm nhìn theo đúng sự thật là như thế. Thấy con gà với mình đồng một thể như nhau. Chỉ có điều là mình có phước được làm người, nó vô phước nó phải làm thân gà. Bây giờ đem cái phước đức của mình để mà bắt nạt nó, để mà cướp cái da thịt của nó, thì cái phước của mình có bền không? Còn nếu mà mình đem cái phước đức của mình để bảo vệ cho những kẻ bạc phước, đem cái phước đức của mình để giúp đỡ cho những kẻ bạc phước có đường lối mà trở về, thì như vậy cái phước của mình nó sẽ mỗi ngày một tăng, thì mới thật là kẻ đáng là cái kẻ có phước. Thế cho nên người có phước, người theo đạo Phật, theo đạo trí tuệ, theo đạo ánh sáng, cho nên sống đúng với cái lẽ phải là bảo vệ xót thương muôn loài, chứ không có làm tai nạn đến nó. Thế vì thế cho nên người theo đạo Phật không có sát sanh. Thế thì đấy, cứ hàng ngày chúng ta tu luyện cái tâm bản nhiên này, vâng lời Phật, chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta tu hàng ngày như thế là để nhận, để sống với cái tâm thật của mình. Điểm thứ nhất bỏ cái phần A, điểm thứ hai là nhận lấy cái phần B. Trong bài của mình là tâm bản nhiên. Cái tâm bản nhiên chúng mình gọi là tâm thật. Ở nhà chùa tông tịnh độ mình gọi là gì nhỉ? Vô lượng quang thì đã, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Đấy, sống trở về sống với cái tâm bản nhiên. Cái tâm bản nhiên, một thực tại sâu xa. Tôi hỏi lại, thế nào là một thực tại? Nghĩa là hiện tại bây giờ nó đang có thật, chứ không phải câu chuyện mơ màng, không phải là một việc hư vọng, mà là cái có thật. Này, mà cái thực tại này tại sao lại bảo nó sâu xa? Cái tâm của cô sao lại gọi là sâu xa? Cô bảo nói về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, hay là nói cái tiếng quen thuộc là cái tâm A-di-đà, người ta có biết đến không? Với cái phần A, sống với cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận thương lo, những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, gọi là sáu trần sắc thanh hương bị xúc phát. Thế cho nên cả ngày bị cái vọng ấy nó ngăn che, nó coi như là mất, đem hết tinh thần để phục vụ những cái hư vọng đó mà quên cái thật của mình. Thế cho nên đây gọi là sâu xa, chứ không phải là nó ở đâu, không phải nó sâu, nó cách mình ở dưới đáy biển, mà sự thật nó chính là nòng cốt của cái đời sống của mình. Cả ngày đấy tôi đang dùng đến nó, nếu mà không có cái tâm bản nhiên, cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ này, hiện bây giờ tôi có biết nói không? Chúng ta nhặt rau, chúng ta bổ củi, nếu không có cái tâm này chúng ta làm được không? À, đó, nó là cái thực tại sâu xa. Ta cần trở về ngay khi đang sống, nghĩa là thế này nói, chúng ta phải buông cái vỏ tâm, buông những cái hư vọng ra. Cho nên đây dùng cái chữ trở về, nhà chùa cứ gọi là quy y, quay về. Quy là quay về, y là nương tựa, quay về nương tựa cái chân tâm, bỏ bớt những cái yêu ghét mường giận thương lo buồn tủi, bỏ nó, quay trở về nương tựa cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của chúng ta. Đấy. Cho nên chúng ta cần trở về ngay khi đang sống. Cái việc này tôi thấy ni sư dục giả quý vị rất nhiều. Quý vị đã trở về với cái tâm này chưa? Đấy, nhà chùa các tổ đặt ra pháp môn, mà ni sư ở đây tôi thấy là buổi trưa đáng nhẽ các nơi người ta được ngủ đến 2 giờ, nhưng mà quý vị cũng chỉ được ngủ có đến 1 giờ là phải dậy. 2 giờ là phải đi lên Nam Mô Di Đà Phật rồi. Nam Mô là gì? Quy y. Người Tàu người ta dịch là quy y. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, người Tàu dịch là quy y. Việt Nam gọi là gì? Quy là gì? Quay về. Y là gì? Nương tựa. Quay về nương tựa ông Phật A Di Đà. À, mà Phật A Di Đà nghĩa là gì? Đến nỗi như thế, các tổ bắt chúng mình đến như thế mà chúng ta vẫn có tài là quên được. Bất sáng trưa chiều trông thấy nhau cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật. Làm gì cũng A Di Đà Phật. Thế vậy mà chúng ta vẫn quên được cái tánh vô lượng quang này. Nói kể chúng ta bất khả tư nghị. Trong một chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có hai phần. Một phần về tông tịnh độ và một phần về tông thiền, để xin tâm nghĩa nói hộ thế nào là một phần về tông tịnh độ. Bởi vì ba tông phái, bây giờ nói về tông tịnh độ, và chữ thì là chữ thổ, mà đọc ấy thì mình cứ đọc chật đi, thành ra nó là thành ra bây giờ gọi là độ, chứ chính viết thì là tịnh thổ. Thổ là đất, nghĩa là cái đất trong sạch. Tông môn này cầu về cái cảnh giới trong sạch, không có những cái nhiễm ô nhơ bẩn, về cái cảnh giới trong sạch của Đức Phật A Di Đà. Thế cho nên gọi là tịnh độ, tịnh thổ. Thế đấy là nói về cái quả. Mà người đã muốn cầu về cái cảnh giới, về cái đất trong sạch, thì bây giờ tu nhân là phải tu cái gì? Tâm nghĩa trong sạch. Đó là cầu cái quả. Mà chúng mình bây giờ thì phải gieo cái nhân, phải không? Thì nó mới kết cái quả được. Thế bây giờ cái quả thì tịnh độ, nơi trong sạch, mà cái nhân thì phải làm gì? Là cái gì? Cái nhân là cái tâm địa của mình, có phải không? À, cái tâm của mình đấy, là cái chỗ mình gieo nhân, để ngày mai nó mới thành cái cảnh giới thanh tịnh được. Cho nên bây giờ phải thanh tịnh cái tâm của mình. Mà muốn thanh tịnh cái tâm của mình thì ngay trước đây cái bài đây nói minh bạch, có phần A và phần B là làm gì đấy. Phần A bảo mình làm gì, phần B bảo mình làm gì, thì mình mới được cái tâm trong sạch tất cả cái lầm mê của thế gian. Và phần B làm gì? Sống với cái chân tâm thật sự của mình, tức là sống với cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức của mình mà bỏ cho sạch. Mà đây cái phần A lại nói trước, nghĩa là cái bỏ phải vứt đi trước, cũng như người làm ruộng phải nhổ cho sạch cái cỏ đi đã, cày bừa cái miếng đất cho đến nơi đến chốn đi đã, rồi lúc giờ mới gieo cái hạt giống. Này, chúng ta tu cũng thế, buông cho sạch những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những thói hư tật xấu. Này, chúng ta phải trì chay giữ giới cho đến nơi đến chốn, nghĩa là buông cho sạch những cái cỏ dại cỏ hoa, tất cả những cái độc địa. Này, phải qua phát quang cho sạch cái miếng cái tâm địa của mình đi, rồi lúc bây giờ gieo cái hạt giống nhập lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, mà chuyên tu, chuyên sống với cái tánh vô lượng quang. Đó là cái phần B, phải không? Đấy. Thế cho nên nhà chùa nhà mình ở đây trong sách tổ chỉ nói được có hai mấy dòng đấy thôi, A, B đấy thôi. Nhưng mà còn các tổ của mình thì kỹ lưỡng biết ngần nào. Sáng, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà bắt chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tới nhất tâm bất loạn, có phải không? À, thì bây giờ để xin cô Minh Chí có đây không?
À,
gì? Cái nghĩa thì thật giản dị mà chúng ta làm đã xong chưa? Trong đây đã có ai nhất A Di Đà Phật mà chúng ta vẫn chưa được bất loạn? Vậy thế nào là bất loạn? Thì cô Minh Chí vừa giảng loạn đây nghĩa là còn trở về với những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, tức là cái phần A, phải không? Đấy, phần B là về với Phật, còn cái phần A đó là những kiến hoặc, tư hoặc, nó vẫn rối loạn cái tinh thần của chúng ta. Mà bây giờ nếu chúng ta còn tơ tưởng đến quả ổi thì chúng ta còn đi ra cây ổi. Những vị mà còn thích hoa hồng, hoa cúc thì xong cái lớp giảng này vội vàng chạy ra để vun sới hoa hồng, hoa cúc. Những vị nào mà thích đọc sách ấy, thì là đi kiếm cái cuốn sách mà đọc. Nghĩa là chúng ta còn có ưa thích một cái gì thì chúng ta vẫn đi tìm những cái đó. Thế tức là chúng ta vẫn chưa sống, chưa chấp nhận cái tánh vô lượng quan của mình. Thì chúng ta hãy còn sống với cái kiến hoặc, tư hoặc, tức là cái phần A đó. Thế thì nếu còn sống với nó thì con trở về với nó. Cho nên đây tổ mới bắt chúng mình sống với cái phần B, mà sống cho tới nhất tâm bất loạn, một lòng sống với cái tánh Phật ấy thôi. Đấy. Thế thì tôi vừa hỏi chị em là nói về tâm tịnh độ thì chúng ta phải nhớ đến cái ông Phật, một vị người ta đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, mà bây giờ Ngài lại phát cái nguyện là những ai muốn trở về với Ngài thế, Ngài lấy cái tên Ngài là A Di Đà, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là cái tánh của tất cả mười phương chư Phật. Cho nên ai niệm một Đức Di Đà là được cả mười phương Phật hộ niệm. Thế thì tâm tịnh độ dạy chúng ta biết đến Phật Di Đà là người đã tu thành công trong cái sự nghiệp này, mình là người học trò đi theo, tâm tâm niệm niệm nhớ đến ông Thầy để về cảnh giới của ông Thầy, hoàn toàn trả về cái phần B đó, nhưng chấp sạch cái phần A, trả về cái phần B, mà trả về hoàn toàn Cho nếu mà một chân bước về cảnh cực lạc, một chân vẫn ở cõi Ta Bà, con mắt vẫn quốc mắt ngó mọi người, ngó những các vị người này người kia bằng cái con mắt giận tức, thì cái vị ấy đã thật thanh tịnh chưa? Cái quả về cái cảnh đất thanh tịnh được không? Thế cho nên Phật bắt chúng các tổ đặt ra cái tông phái này để cho chúng ta luyện cái tâm trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ từng niệm chúng ta phải nhớ đến đã, có hai việc. Cái việc thứ nhất là nhớ đến Đức Phật, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, và Ngài có cái năng lực và cái thệ nguyện giúp đỡ cho chúng mình. Đó là tâm tịch độc. Còn được thiền tâm thì sao nhỉ? Tâm nghĩa bản tánh của mình, xa lìa những cái hư vọng, sống với sự thật. Đấy, sống với cái thực tại sâu xa ở đây nói, tức là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế vậy mà chúng ta lại hay quên. Thế cho nên tâm tịnh độ nó dùng cái niệm. Còn về bên thiền ấy, thì người ta ngồi thiền, tức là người ta tập trở về ngay cái giờ phút ấy, sống với cái tánh vô lượng quang, buông những cái niệm đi, trở về cái tánh vô lượng quang. Thế đó là về bên tâm, về bên thiền. Còn bên tịnh độ của mình thì dùng cái niệm nhớ. Niệm là nhớ ra, bởi vì chúng mình có quên. Thì bây giờ bắt đầu hãy dùng cái niệm, nghĩa là tập nhớ, đừng quên nữa. Chúng ta hay quên, bây giờ tập nhớ ra. Cái niệm mãi, nhớ mãi, nhớ mãi thì nó sẽ thành trí. Mà trí đã thành sâu thì tức là tuệ. Thế cho nên nhớ lấy cái tánh của mình. Bởi vì mình quên, bây giờ phải niệm, khởi niệm để nhớ lại cái tánh của mình. Còn bên thiền thì chúng ta sống thẳng với cái tánh. Thế cho nên nhiều khi quên. Còn chúng mình ấy, các tổ đặt ra cái phương pháp là cứ dùng cái niệm để nhớ đến cái tánh của mình. Thế cho nên trong tâm tịnh độ rõ ràng là động thiền ở trong đó. Có không? Thể bận lòng lo rằng mình tu tịnh độ không tu thiền, bởi vì đâu có biết rằng chính cái tịnh độ ngậm cái thiền ở trong, nghĩa là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là cái chỗ mà bên thiền cầu trở về. Thế còn cái mật tông trì chú thì cái có thần lực, mình cứ không cần hiểu, không cần giải nghĩa, cứ nắm nguyên cái âm thanh ấy, mình sẽ được giải thoát những cái đường mê và trở về được cái tánh Phật của mình. Đó là về mặt tâm, mượn cái âm thanh sẵn của Phật, cái âm thanh mà mình phải hết lòng tin và một mặt trở về, không có giải nghĩa gì cả. Thế thì chữ A-di-đà của mình có phải là tiếng của Phật không? Có phải âm thanh của Phật không? Đó. Mà nguyên đấy cứ để nguyên chữ không giải nghĩa, thì cứ thế Nam Mô A Di Đà Phật từ sáng đến tối. Mà có thần lực không?
Có.
Trong kinh nói minh bạch, mỗi một âm thanh A Di Đà phát ra tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Có phải có cái câu không?
Có.
Phật chính là người đang chỉ chú. Vì thế cho nên chúng ta cứ yên mà chỉ sợ mình quên thôi, cố gắng vâng lời Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như cố gắng đi đến chữ nhất tâm bất động. Tức là ở đây nói cái phần A là phải rũ sạch vạn duyên, cái phần B là nhất tâm niệm Phật, nhận được cái tánh của mình, cái kết quả lại thành thánh. Mà nếu chúng ta không chơi cái trò chơi trẻ con ấy thì chắc chắn là khó khăn mà ra khỏi được cái đời sống phàm phu. Cho nên tôi cứ tập cho các em ở bên kia quán ba cái ai, gọi là ba cái ai có vẻ. Cái điểm thứ nhất, khi có một người, người ta lường, người ta nguyết, người ta tỏ một cái thái độ đối với tôi, thì điểm thứ nhất tôi phải nhận định. Cái thứ nhất, tôi cứ tưởng là tôi trông thấy cái người ấy ở bên ngoài, ai có rè là tôi đang trông ở trong con mắt tôi. Bởi vì như chúng ta trông cái cây ổi, chúng ta cứ tưởng là chúng ta cứ trông cái cây nó ở ngoài vườn kia, nhưng mà thực ra với cái cây ở ngoài vườn này thì nó có đấy, nhưng chỉ có Phật mới thấy đúng thôi. Còn chúng ta sở dĩ thấy được là phải nhờ có ánh sáng mặt trời làm duyên. Nếu không có ánh sáng mặt trời soi vào cái cây đó thì tối mù chúng ta đâu có trông thấy cái gì. Cho nên chúng ta trông là chỉ nhờ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái cây đó, rồi từ cái cây ấy nó phản chiếu qua con ngươi của chúng ta vào thẳng cái dây thần kinh ở trong mắt. Chúng ta đi học nhà trường gọi là thị giác thần kinh. Thế thì cái ánh sáng, thực ra chúng ta chỉ nhận được ánh sáng, nó cái tia sáng nó đi qua cái con ngươi, nó vào cái thần kinh. Thế là cái thần kinh của chúng ta thì hiện tại đang ở trong lòng con mắt, tức là ở trong con tối. Bây giờ mọi người người ta chụp ảnh, đó là người ta bắt chiếc cái con mắt của mình, cái sinh hoạt của con mắt mình, mà người ta chế tạo ra cái máy chụp ảnh. Thế thì đấy, cái ánh sáng từ cái cây nó chiếu qua con ngươi, nó vào cái thần kinh. Thần kinh chúng ta đang ở trong cái phòng tối, thế có cái sáng. Thế là từ cái sáng tới cái tối nó hiện lên ở thần kinh. Cho nên cái nhận thức của chúng ta nó nhận định, đã nó hiện cái hình lên. Rồi cái ý thức của chúng ta nhận rằng đây là cái cây, cây ổi. Cũng như cái cô mà cô đang la, đang mắng, chúng ta đang khó chịu. Thực ra ta với cô ấy không bao giờ giao tiếp nhau. Nếu không có ánh sáng mặt trời mình đâu có thấy người ta. Như thế cho nên thật sự mình đâu có thấy thật cái cô đó. Chỉ có ta cứ tưởng ta trông thấy cô ấy ở bên ngoài. Ai có rè là ta đang trông ở trong con mắt của ta. Đó là nói về cái xứ, cái chỗ. Mình đã có lầm này, tưởng nhìn ở bên ngoài mà thật ra đang nhìn ở cái thần kinh, con mắt của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta thấy cái cô đó thật, nhưng ai có rẻ, chúng ta chỉ giao tiếp được cái bóng ảnh mà thôi. Cái hình nó hiện ở cái thần kinh này, cho nên chỉ thấy được cái bóng, là cái thể chất. Mà nãy nói về cái xứ, bây giờ nói về cái thể chất. Nói về cái xứ thì ta cứ tưởng ta trông ở bên ngoài, ai có rè ta đang trông ở thần kinh. Nói về cái thể, ta cứ tưởng ta thấy cái cô ấy thật, ai có rè ta chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mà thôi. Và cái thứ ba, tôi cứ tưởng thì cái thân phận tôi chỉ thấy được cái bóng, nhưng tôi cũng tưởng là tôi thấy cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái cô ở bên ngoài. Tôi thấy đúng mà, mắt tôi thấy mà, tai tôi nghe mà. Nhưng mà sự thật thì cái bóng ấy nó có phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài không? Nó tùy duyên và nó toàn nghiệp. Duyên cũng duyên của tôi, mà nghiệp cũng nghiệp báo của tôi. Cho nên thấy vạn pháp đây là theo duyên, theo nghiệp của mình mà thấy. Cho nên đừng xưng cho ai các cái chuyện mình là cái thân phận rất cô đơn. chả bao giờ thấy thật được người ta đâu. Thế thì tôi cứ tưởng là tôi thấy thật được cái cô ấy, nhưng mà theo duyên và theo nghiệp. Duyên là phải nhờ có ánh sáng mặt trời, không có cái ánh sáng của đèn, của lửa, chứ nếu không có ánh sáng tôi đâu có thấy. Vậy thì theo duyên, duyên là tùy cái phước duyên của tôi. Tôi có phước thì tôi mới có ở về cõi dương, cho nên thấy mặt trời. Chứ những vị ở về cõi âm ấy thì người ta lại có cái thấy khác. Thế thì cái duyên là ánh sáng mặt trời. Còn cái nghiệp, tôi là người thì tôi có cái mắt của con người, cái tai của loài người, và cái bộ thần kinh, cái bộ óc não của loài người. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết theo loài người, theo cái nghiệp của loài người, chứ không phải là sự thật. Bởi vì con cua đó, cái mắt của nó lồi ra, con cá cái mắt của nó tròn và nó dẹp. Vậy thì cái mắt cua, cái mắt cá với cái mắt của tôi, ba con mắt phải lãnh cái hình ảnh có giống nhau không?
Không ạ.
Không thể giống nhau được. Vậy hình ảnh nào đúng? Hình ảnh nào đúng? Những hình ảnh không phải sự thật. Thế cho nên chúng ta tập quán như vậy. Chúng ta phải tập quán ngày đây. Mỗi khi gặp một vật nào là nhận định ngay, để nhận ra cái thấy của mình là cái thứ thấy sai lầm, theo duyên, theo nghiệp, chứ không phải là sự thật. Người nào tỉnh được cái việc ấy, gọi là phá xong được cái tiến hóa, thì chứng quả tu đà hòa. Mà nếu không tập, không tìm cách mà tỉnh ra, thì cứ ở đường mê, rồi cứ khư khư cho mình là đúng sự thật, trong khi mình ở trong đường mê. Đây là một cái sự đáng thương. Cái đấy là nói về con mắt. Chúng ta học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo dạy chúng ta đủ hết. Cho nên những vị được đi học ở nhà trường rồi, coi như học về Phật Pháp này rất là dễ. Ở trong nhà Phật, bởi vì Đức Phật Ngài giáng sanh cách đây đã 2500 năm. Cái khoa học của loài người chưa phát minh được ra, cho nên Phật chỉ nói kiến hoặc tư hoặc. Phật chỉ bảo cho mình biết là nó là huyễn. Bây giờ nhờ các nhà bác học, nhờ các nhà khoa học, người ta mới diễn tả rõ ràng cái sai cái lầm ra, mình mới biết à, chữ kiến hoặc là như thế. Thế đó là nói về cái thấy. Còn cái nghe của chúng ta cũng vậy. Cái âm thanh, mỗi khi nghe một tiếng la, thì ta cứ tưởng là ta nghe ở cái miệng cái cô kia là cô ấy đang la mình. Cho nên cho rằng mình nghe là mình nghe ở cái miệng cái cô đó. Thì có cái tiếng la nó đập vào tai mình, nhưng xét lại xem có thật không? Cái bụng của cô ấy có cái tiếng nào nó nhảy ra không? Có cái âm thanh nào từ miệng của cô nó nhảy ra không? Chị em thấy có hay không? Để ý thì mới thấy rõ là không. Rõ ràng ngay trước mắt ai cũng biết là không. Nhưng mà hễ người ta nói là mình giận, cho là thật. Đấy. Cho nên cái mê của chúng mình nó mạnh lắm. Thế mình cứ cho là cái lời nói ở miệng cái cô ấy nhảy ra, nhảy vào tai mình. Nhưng mà sự thật, nếu mà ở bụng cô ấy mà có những lời nói, thì cô ấy nói từ bé đến giờ, thì chắc là nó phải hết. Còn ngày mai cô hết nói. Mà tai của mình ấy mà nếu âm thanh nó nhảy vào tai mình, thì từ bé đến giờ mình nghe chắc là cái tai nó phải lấp mất. Thế nhưng mà mình vẫn nghe, cô ấy vẫn nói. Để bây giờ mình học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo mới chỉ rõ. Chỉ có cái hơi nó từ ở trong ngực, lòng ngực, từ ở bụng, ở ngực nó ra. Rồi do cái động môi, động mép của mình, động lưỡi, mà thành ở cái không khí đây nó bị rung động. Thì bây giờ người ta gọi là làn sóng âm ba, tức là cái làn sóng rung động. Người ta vẫn vẽ lên hình. Thế thì cái làn sóng âm ba này nó động cái không khí, thì chúng ta, tai chúng ta lãnh cái động đó. Cái động nó đập vào cái lá nhĩ, nó động đến cái thần kinh. Chúng ta học nhà trường, cô giáo có vẽ rõ ràng hình ảnh, cái việc này có giảng rõ lắm. Thế là chúng ta lãnh cái động đó, thế thì ở cái thần kinh của chúng ta nó nhận cái động đó. Ở tại cái thần kinh của chúng ta, cái nhĩ thức của chúng ta nó biến cho cái âm thanh. Thế cho nên chúng ta, nhà chùa có một cái môn học gọi là duy thức. Bao nhiêu sắc tướng là do nhận thức biến ra, bao nhiêu âm thanh là do nhĩ thức biến ra. Thì cái môn học của nhà chùa rất là kỹ, sau này các vị có thời giờ cũng nên là nghiên cứu để tin và hiểu cho rõ. Ta học ở Lăng Nghiêm thì nói là chỉ do hai trần động và tĩnh mà thành có âm thanh. Chỉ do hai trần sáng và tối mà thành có sắc tướng. Thì chúng ta học ở nhà trường cũng dạy về cái mũi, cái hơi thở. Trong kinh cũng dạy do hai trần thân và tắc mà thành có cái mùi thơm ở thần kinh. Ở cái thần kinh ở mũi gọi tên là khứu giác thần kinh. Thì ở cái khứu giác thần kinh ấy do các tế bào thân và tắc. Hồi xưa tôi có mời các bác sĩ tới chùa, các ngài có vẽ lên bảng rõ ràng từng cái tế bào. Cái tế bào ở mũi thì nó lõm xuống, còn cái tế bào ở lưỡi ấy, thì nó lồi lên thành cái chấm trắng trắng ở trên đầu lưỡi của chúng mình. Cái thần kinh của chúng ta mà nó lõm xuống thế này thì thành hai cái trần thông với tắc, thì nó cái vật đấy nó thành ra mùi thơm với mùi hôi. Mà cái thần kinh, cái tế bào nó lồi lên thế này, tức là những cái chấm trắng ở đầu lưỡi ấy, thì cái vật mà tới ấy, thì nó thành là cái gì? Cái thần kinh ấy, nó biến ra cái chất gì? Ngọt, chua, cay, đắng. Này, cũng là cái thần kinh. Mà thần kinh là cái gì? Thần kinh chỉ là cái dây bằng máu. Mà chỉ vì có thần, thần tức là có thần linh, có một cái thần lực đứng ở tại đấy, cho nên biến được ra thành âm. Ở nơi ta thì cũng cái dây thần kinh gọi là thính giác thần kinh thì biến ra âm thanh. Ở nơi mũi thì gọi là khứu giác thần kinh thì biến ra cái thơm với cái hôi. Ở nơi lưỡi gọi là vị giác thần kinh. Đó. Trong nhà chùa thì gọi là thiệt thức, thì ở đấy biến ra cái gì? Cái lưỡi biến ra gì? Ngọt và chua. Mà cũng là thần kinh, ở nơi cái thân mình, cái da, cái thịt ấy, thì nó biến ra cái gì? Cái mát, cái nóng. Đấy. Thế thì do các căn của chúng mình, thì tôi cứ thường lấy cái thí dụ để cho các quý cô dễ hiểu. Điện thì cái điện ấy, thì nó ở khắp cả trên trời dưới đất, chỗ nào cũng có điện. Cái này chị em có tin chưa? Tin không? Phải tin thì mới nói chuyện. Điện ở khắp trên trời dưới đất, trong thân mình không chỗ nào không có điện. Thế nhưng mà một khi mà các nhà kỹ sư người ta học và người ta chế tạo được các cái máy, ta thâu cái điện vào một cái đồng hồ, thế là cái điện ấy cuộc riêng vào một cái gia đình ấy, vào một cái nhà ấy, phải không? Có không đã? Đang ở khắp cả trên trời dưới đất, khắp cả hư không, chỗ nào cũng có điện. Mà bây giờ có một thứ điện cuộc riêng vào một cái nhà ấy, mà cuộc riêng vào cái nhà ấy, bây giờ người ta có đồng hồ để người ta tính tiền tính điện của mình. Đấy, thì những cái điện ấy nếu mà vào cái bóng đèn, tôi bấm cái nút một cái nó bật ra cái gì? Ánh sáng. Nếu nó vào cái máy radio, tôi bấm cái nút một cái nó bật ra cái gì? Nó nói léo nhéo. Đấy, nó cũng nói léo nhéo như tôi đang nói léo nhéo ở này. Đó. Thế nếu mà tôi tôi cho vào cái máy cái lò sưởi, mà tôi bấm một cái thì ở cái lò sưởi nó ra cái gì? Cái hơi ấm. Nếu mà cái máy lạnh thì nó ra cái gì? Nó ra cái mặt, cái mát, cái lạnh. Cũng một thứ điện thôi, mà tùy theo những cái máy móc. À, nếu mà tôi cho vào cái quạt thì nó chạy vù vù, cho đến cái xe hơi nó cũng chạy lon ton lên tận Đà Lạt. Đã. Còn mà điện thì chỉ có một thứ thôi, nhưng tùy theo cái máy móc mà nó phát ra cái công dụng khác hẳn nhau. Chỗ thì nóng, chỗ thì lạnh, chỗ thì biến ra ánh sáng, chỗ thì biến ra lời nói. Cái máy nó nói léo nhéo như là có ông cụ ngồi ở trong nó nói. Đấy. Thế cái thân mình nó cũng vậy. Chính cái chân tâm, cái bàn tay của mình thì ở khắp cả pháp giới. À. Bây giờ cũng cuộc vào một cái thân, rồi cũng tùy theo các bộ máy. Để cái con mắt của mình chung quy ấy, chỉ có máu thôi. Chúng ta chỉ ăn cơm, uống nước, chế tạo ra máu thôi. Thế cái máu ấy, bây giờ nó thành cái thần kinh, nó được chế tạo ra thành cái thần kinh ở mắt, gọi là thị giác thần kinh, thì nó biến ra những cái các vị đang thấy đây. À, chúng ta thấy đây là nhờ cái thị giác thần kinh. Còn ở tai ấy, thì gọi tên là gì? Thính giác thần kinh. Đấy. Thì nó biến cho những âm thanh các vị đang nghe đây này. Có phải các vị đang nghe ở trong tai không? Nếu bây giờ cái thần kinh ấy nó liệt nghe tiếng không? À, rõ ràng. Đó. Mà ở mũi ấy, thì chúng ta làm gì? Chúng ta ngửi thấy nó biến ra cái thơm, cái thối. Ở lưỡi nó biến như cái gì? Cái ngọt, cái chua, cũng là cục đường. Nhưng nếu cái cục đường để tay tôi chứ không phải tay người khác, nhưng tôi có thấy ngọt không? À, thế nhưng mà cái cục đường ấy hãy đặt vào lưỡi thì thấy ngọt, hãy đặt vào tay thì thấy mát. Sờ 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 này thì tôi cảm